Nghệ thuật sống, được trích trong tập sách Pháp ngữ của Hòa Thượng Tịnh Không do Đại Đức Thích Nguyên Tạng chuyển ngữ, Tuệ Duyên diễn đọc. Tác phẩm này do Tu viện Quảng Đức thực hiện để dâng tặng chư tôn đức tăng ni và Phật tử xa gần nhân mùa an cư kiết hạ Phật lịch 2548, được tổ chức tại Tu viện Quảng Đức, thành phố Melbourne, từ ngày 6 đến ngày 16 tháng 7 năm 2004. Nghệ thuật sống, The Art of Living. Lời giới thiệu của Hòa Thượng Thích Như Huệ. Mục đích giáo lý của Đạo Phật chỉ nhằm trưng bày hai vấn đề: khổ và phương pháp vượt khổ. Con đường đưa tới sự vượt khổ để đạt được giác ngộ và giải thoát, hành giả phải đi qua cửa ngõ tam vô lậu học, đó là văn huệ, tư huệ và tu huệ. Nếu hành giả nào áp dụng triệt để, sẽ có kết quả mỹ mãn trong lộ trình trở về cội nguồn tâm linh của mình. Văn huệ là nghe giảng, đọc sách, thảo luận với thiền hữu tri thức để hiểu cho thấu đáo và rộng rãi lời Phật dạy. Tư huệ là suy nghĩ cân nhắc đắn đo về những giáo lý mình đã nghe, đi sâu vào giáo lý bằng tâm ý của mình chứ không chỉ bằng lỗ tai và cái miệng. Có tư duy thiền định mới thấm được những lợi ích sâu xa của giáo pháp. Ngoài các lợi ích nhỏ nhoi như cứu bệnh, mua may bán đắt, đạt được địa vị cao, tu huệ nghĩa là áp dụng giáo lý đã học vào đời sống hàng ngày, sau khi chọn lựa những gì thích hợp cho trình độ mình. Thật vậy, do thấy sai, nhận thức sai, đưa đến việc trồng nhân sai, nên cuối cùng có người phải gặt hái những kết quả khổ đau và phiền lụy. Có học, có suy nghĩ và có tu sẽ giúp cho hành giả thay đổi, tháo gỡ những nhận thức sai lầm của mình trước đây để thay thế cho những chánh kiến, an lạc, hạnh phúc và giải thoát. Pháp ngữ của Hòa Thượng Tịnh Không là một tập sách dung chứa nhiều bài giáo lý sâu sắc như sự chân xác của luật nhân quả, nghệ thuật sống, Phật giáo là một nền giáo dục sẽ giúp cho hành giả có thêm kiến thức, niềm tin và lạc quan trên lộ trình giải thoát của mình. Hòa Thượng Tịnh Không chủ giảng những bài pháp thoại của tập sách này, hiện nay là một danh tăng của Phật giáo thế giới. Người có công làm phát triển Phật giáo phương Tây, những bài giảng của Ngài rất thực tế và gần gũi với người đệ tử Phật. Đại Đức Thích Nguyên Tạng, dịch giả của tập sách này, là thành viên của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại tại Úc Đại Lợi, Tân Tây Lan. Dù bận rộn nhiều Phật sự của bổn tự và của giáo hội, nhưng Đại Đức vẫn dành thời gian nhất định để nghiên cứu và dịch thuật kinh sách để phổ biến và chia sẻ với mọi người về giáo lý Phật Đà. Tôi xin có lời tán dương công đức hộ trì chánh pháp của Hòa Thượng Tịnh Không cũng như Đại Đức Thích Nguyên Tạng, và trân trọng giới thiệu cùng tất cả quý độc giả xa gần về tác phẩm này. Adelaide, mùa an cư năm Giáp Thân, Phật lịch 2548-2004, Hòa Thượng Thích Như Huệ. Lời ngỏ của dịch giả: cúng dường pháp là tối thượng nhất. Đây là cách ngôn của chư tổ nhằm nhắc nhở hàng đệ tử thực thi công hạnh này trên lộ trình trở về cội nguồn tâm linh của mình. Cúng dường pháp đơn giản là chia sẻ, chỉ dẫn cho người khác nhận ra chân lý giác ngộ của Phật Đà, hầu tránh được những lỗi lầm đau khổ. Một khi học được Phật pháp, cuộc đời sẽ thay đổi, sẽ ý thức tự mình bước lên trên con đường quang minh sáng ngời ánh đạo, giác ngộ và giải thoát. Hòa thượng Tịnh Không cho rằng, việc cúng dường Pháp xem ra đơn giản, nhưng không đơn giản chút nào. Cho nên, Ngài đã cố công thực hiện cúng dường Pháp bằng cách thành lập nhà xuất bản Phật Đà ở Đài Loan và ấn tống miễn phí toàn bộ kinh điển của Phật giáo, không những là kinh sách tiếng Hoa, mà Hòa thượng còn cho in nhiều ngôn ngữ khác như Anh, Pháp, Việt để giúp nhiều sắc tộc khác dễ dàng nhìn thấy được ánh sáng của chánh pháp. Theo Hòa thượng Tịnh Không, một quyển kinh phải được in thật đẹp và trang nhã nhằm tạo nên sự thu hút cho người học Phật trong thời đại hiện nay. Thật vậy, Hòa thượng Tịnh Không là người đã thực hành pháp cúng dường này một cách chí tâm, tha thiết, và nếu không muốn nói là Ngài đã thành tựu viên mãn về việc làm này trong hai thập niên qua. Giữa năm 2003, Tu viện Quảng Đức đã nhận được 300 thùng sách kinh từ nhà xuất bản Phật Đà của Hòa thượng Tịnh Không gửi tặng. Trong đó, tôi thích nhất là Bộ Càn Long Đại Tạng Kinh, nội dung gồm toàn bộ Tam Tạng Giáo Điển của Phật giáo, do Hòa thượng Tịnh Không phát tâm tái bản để gửi tặng cho các Phật học viện và các cơ sở Phật giáo trên thế giới, không phân biệt sắc thái, chủng tộc. Đặc biệt, trong 300 thùng sách, tôi đã chọn ra tập sách Tịnh Không Pháp Ngữ và xin chuyển ngữ cuốn sách này để Phật tử Việt Nam hiểu biết chút ít tư tưởng của Ngài. Phiên dịch và ấn hành tập sách này, tôi muốn dâng tặng Hòa thượng Tịnh Không như một món quà tinh thần trong dịp Hòa thượng viếng thăm và thuyết giảng tại Tu viện Quảng Đức vào trung tuần tháng 10 năm 2004 này. Thượng tọa trụ trì Thích Tâm Phương và bản thân tôi cũng như đông đảo Phật tử địa phương tại nơi đây ước mong Ngài sẽ về Melbourne một lần để chia sẻ và khai thị về pháp tu niệm Phật, mong lắm thay. Nhân duyên hoàn tất tập sách này, dịch giả không thể quên ơn nhiều người. Nhân đây, xin chân thành cảm tạ Hòa thượng Hội chủ Thích Như Huệ đã viết lời giới thiệu, sự khuyến khích và động viên của Thượng tọa Tâm Phương trong công tác nghiên cứu và dịch thuật. Dịch giả cũng không quên ghi ơn Đại Đức Phổ Huân Úc, Sư Cô Nhật Nhan Mỹ, Sư Cô Như Nguyệt Đài Loan, cùng các đạo hữu Chris Cron, Gia Khánh, Thiền Khánh, Nhị Tường, Cao Thân, Nguyên Nhật Minh, Quảng Như, Hải Hành, Tâm Kiến Chánh, Phú Đức, Tấn Nhất, Thanh Phi, Thanh Tâm đã giúp nhiều việc khác nhau để hoàn thành dịch phẩm này. Chúng tôi cũng có lời tán thán công đức của đạo hữu Tuệ Duyên đã đọc tập sách này để ghi âm vào băng cassette và CD-ROM, giúp cho các vị lớn tuổi hoặc những vị không có thời giờ đọc sách có thể nghe được tài liệu này một cách dễ dàng. Sau cùng, chân thành cảm tạ quý Phật tử xa gần, đặc biệt là nhiều độc giả trang nhà Quảng Đức đã đóng góp tình tài ấn hành miễn phí tập sách này. Vì bận rộn quá nhiều Phật sự nên việc dịch thuật, biên tập và in ấn chắc chắn không sao tránh khỏi những sai sót. Ngưỡng mong chư tôn đức cùng quý độc giả xa gần niềm tình miễn thứ và hoan hỷ bổ chính cho những thiếu sót. Nếu có chút công đức nào từ việc dịch thuật và ấn hành tập sách, nguyện xin hồi hướng cho thế giới sớm hòa bình, nhân sinh được an lạc. Nam mô A Di Đà Phật, viết tại Tu viện Quảng Đức, mùa An Cư Kiết Hà, năm Giáp Thân 2004, Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng, Cần Chí. Chương 1. Nền giáo dục của Đức Bổn Sư Phật Thích Ca. Phật giáo là nền giáo dục về môi trường sống và con người. Đức Phật dạy chúng ta biết về chính mình, về những nghiệp thân, khẩu, ý và nghiệp quả. Điều quan trọng nhất là Đức Phật muốn chúng ta khôi phục trí huệ nguyên thủy viên mãn của mình. Ngài dạy rằng, mọi người đều có khả năng đạt hiểu biết trọn vẹn về đời sống và vũ trụ. Và chỉ vì vô minh mà chúng ta đã không biết về khả năng này. Chúng ta mù quáng vì tâm phân biệt, vì những ý nghĩ tán loạn, vì tham dục, và đã quên chân tánh thanh tịnh của mình. Đó là lý do chúng ta đã gây ra cho mình nhiều đau khổ. Đức Phật cũng dạy chúng ta phải quan sát khung cảnh hay môi trường của mình một cách rõ rệt. Khung cảnh ở đây là những người và những sự vật mà chúng ta gặp hàng ngày. Khi tâm trí không còn những ý nghĩ phân biệt và những tham muốn, thì chúng ta sẽ có thể quan sát mọi vật một cách rõ rệt và đối xử với chúng một cách đúng đắn. Như vậy, chúng ta có thể sống hòa hợp với người khác và đạt thành công trong mọi việc. Đức Phật đã có ý gì khi Ngài dạy chúng ta tu tập? Ý định chính yếu của Ngài là giúp chúng ta giải trừ vô minh và ái dục. Nếu thu tóm 6 ba la mật, tức 6 hạnh hoàn hảo lại là một, thì chúng ta sẽ chỉ có hạnh bố thí. Bố thí chỉ có nghĩa là buông bỏ. Nếu có thể buông bỏ được tham, sân, si và kiêu ngạo, chúng ta sẽ luôn luôn an trụ trong tâm thanh tịnh. Nếu có thể buông bỏ được mọi phân biệt, phiền não và tham muốn, chúng ta sẽ đạt an tịnh, giải thoát, khỏe mạnh và trường thọ. Nếu có thể buông bỏ mọi quan kiến riêng để cùng nhau làm việc vì lợi ích của mọi người, chúng ta sẽ đạt sự hòa hợp với người khác. Sự hòa hợp trong xã hội và rốt cuộc đạt được hòa bình thế giới. Vậy, chúng ta có thể thấy rằng việc tu tập chính yếu giáo lý của Đức Phật không là gì khác hơn bố thí, là buông bỏ. Khi Đức Phật tại thế, Ngài không chỉ dùng ngôn từ để dạy đạo, mà còn làm gương để chúng sanh noi theo. Ngài buông bỏ mọi ái dục, mọi thú vui trần tục, mọi danh vọng và của cải để sống đời sống của người xuất gia. Ngài sống một đời sống đơn sơ, thân tâm thanh tịnh và phúc lạc. Phàm nhân có thể cho rằng lối sống như vậy là một sự khổ hạnh, nhưng đó là do họ không hiểu biết. Người hiểu biết sẽ có ý kiến khác. Vì với trí huệ, họ sẽ thấy rằng cuộc đời của Đức Phật là sự giải thoát, phúc lạc và thành tựu viên mãn thực sự. Đức Phật không còn vọng tưởng, phân biệt chấp thủ hay phiền não. Ngài thật là an nhiên tự tại. Ngài hòa hợp với mọi hoàn cảnh và biểu lộ trí huệ trong mọi ý nghĩ và hành vi để hướng dẫn chúng sanh ở thế gian này. Chư Phật sống đời sống trí huệ, còn phàm nhân thì sống đời sống phiền não. Giáo lý của Đức Phật cho chúng ta thấy rằng có thể chuyển đời sống phiền não thành đời sống trí huệ lớn, khôi phục trí huệ viên mãn và vô thường, cũng như những khả năng của chân chính, đạt hạnh phúc và thịnh vượng đích thực. Đây chính là nền giáo dục của Đức Phật. Chương 2. Bốn loại Phật giáo ngày nay. Trong thế giới của chúng ta ngày nay, có ít nhất là bốn loại Phật giáo khác nhau. Thứ nhất là Phật giáo đích thực. Nền giáo dục về sự hiểu biết chân lý của đời sống và vũ trụ mà Đức Phật đã truyền dạy. Có điều không may mắn là ngày nay chúng ta khó gặp được nền giáo dục đích thực này. Những loại Phật giáo khác không phải là Phật giáo đích thực, mà có phần nào sai lạc giáo lý nguyên thủy của Đức Phật. Loại thứ nhì là Phật giáo có tính cách tôn giáo. Ban đầu, Phật giáo không phải là một tôn giáo, nhưng bây giờ là trở thành một tôn giáo. Chúng ta không thể chối cãi rằng không có tôn giáo Phật giáo, vì nhìn ở đâu chúng ta cũng thấy Phật giáo được người ta phô bày như một tôn giáo, đặc biệt là ở Á Châu. Không giống như những tu viện ngày xưa, với 8 giờ học giáo lý mỗi ngày, thêm 8 giờ tu tập. Các chùa Phật giáo ngày nay không còn giữ sự tinh tấn tu học Phật Pháp như vậy. Ngày nay, chúng ta chỉ thấy mọi người dâng cúng và lễ bái những bức tượng Phật, cầu nguyện cho mình được phước lộc. Như vậy, Phật giáo đã lầm lạc, biến thành một tôn giáo. Loại Phật giáo thứ ba là việc nghiên cứu có tính cách triết học về giáo lý của Đức Phật. Nhiều trường đại học ngày nay mở những khóa nghiên cứu kinh điển Phật giáo, xem giáo lý Phật giáo là trường đại học, một triết lý. Nội dung của nền giáo dục của Đức Phật chính là một chương trình đại học hoàn bị về kiến thức và trí huệ. Triết học chỉ là một trong những môn học của Phật giáo. Vì vậy, nếu cho rằng nền giáo dục của Đức Phật chỉ là một triết lý cũng sai lầm như xem chương trình đại học chỉ là một môn học. Nền giáo dục của Đức Phật có thể giúp chúng ta giải quyết những vấn đề của mình, từ những khó khăn trong gia đình cho tới đề tài lớn sự sống và sự chết. Những giáo lý thâm diệu và rộng lớn của Đức Phật dạy chúng ta về đời sống và vũ trụ. Không nên hiểu lầm giáo lý của Ngài chỉ là một môn triết học. Loại Phật giáo thứ tư mà chúng ta thấy ở trên thế giới ngày nay là một thứ Phật giáo đổi khác và có tính cách ngoại nhập. Hình thức Phật giáo biến dạng rất không may mắn này chỉ xuất hiện khoảng 40 năm nay. Loại Phật giáo tôn giáo khuyến khích người ta trở thành người tốt, còn loại Phật giáo triết học thì tìm hiểu chân lý. Hai loại này không có hại nhiều cho xã hội, nhưng nếu Phật giáo biến thành một thứ pháp môn sai lạc, ngoại nhập, dùng sự yếu đuối của nhân tính để đánh lừa và hại chúng sanh, phá rối hòa bình và an ninh xã hội, thì sự biến đổi này đã đi quá xa. Ngôn từ và hành vi của những pháp môn sai lạc và bên ngoài này có thể rất hấp dẫn và lôi cuốn. Người ta không để cho những pháp môn này dẫn dắt mình một cách sai lầm, để rồi khi hối hận thì đã quá trễ. Bốn loại Phật giáo này hiện hữu trong xã hội chúng ta ngày nay. Chúng ta nên biết rõ về tính chất của bốn loại này và cẩn thận chọn con đường nào tốt cho mình nhất để đi theo. Chương 3. Nghệ thuật sống. Mục đích của việc nghiên cứu Phật giáo của chúng ta là khai mở trí huệ. Để đạt mục tiêu này, chúng ta phải tu sửa cho tâm trí được thanh tịnh. Trong xã hội ngày nay, những chướng ngại lớn nhất của chúng ta là truyền hình, truyền thanh và báo chí. Tất cả những thứ này đều chứa những nội dung có thể gây ô nhiễm cho tâm trí. Tôi thường khuyên mọi người nên thận trọng đối với những phương tiện truyền thông này. Khi tâm trí thoát khỏi những phiền não vô dụng này, chúng ta sẽ sống mỗi ngày trong an lạc và hạnh phúc. Và như vậy, tâm trí của chúng ta sẽ đạt trở lại trạng thái thanh tịnh. Với tâm trong sáng, người ta sẽ nhìn thấy sự vật rõ ràng hơn và sâu xa hơn người khác. Vì tâm ổn định chính là tâm trí huệ. Điều then chốt trong việc tu tập giáo lý của Đức Phật là đạt được tâm ổn định. Trong việc thực hành pháp môn tịnh độ, tâm thanh tịnh là điều quan trọng nhất. Kinh Vô Lượng Thọ dạy chúng ta gây dựng sự thanh tịnh, bình đẳng và giác ngộ. Nghĩ nhớ tới Phật A-di-đà là việc cần được tu tập trên hết, vì Phật A-di-đà là thanh tịnh, bình đẳng và giác ngộ. Niệm danh Phật A-di-đà là tự nhắc nhở mình về những phẩm tính này. Ở Trung Hoa, Phật giáo được chia thành 10 tông phái, gồm 2 tông phái tiểu thừa đã suy tàn và 8 tông phái đại thừa. 2 phái Thiền Tông và Mật Tông nhập vào giáo lý của Đức Phật qua pháp giác ngộ. Họ tìm sự giác ngộ để hiểu biết về tâm trí và chứng ngộ chân tính. Thông thường, những người kém khả năng tự giác ngộ rất khó thành tựu pháp môn này. Việc thực hành Thiền Tông đòi hỏi trình độ, trí tuệ và khả năng cao cùng với tâm trí thanh tịnh. Nếu không có những điều kiện này, thì hành giả phải học lại những giáo lý căn bản của Đức Phật. Việc học những giáo lý này sẽ giúp thiết lập tri kiến đúng đắn. Như vậy, pháp chánh tri kiến được dùng để nhập vào giáo lý của Đức Phật. Có 4 tông phái thuộc loại này, đó là Thiên Thai Tông, Mật Tông, Pháp Tướng Tông và Tam Luận Tông. Các hành giả thuộc những tông phái này học và thực hành giáo lý của Đức Phật để sửa chữa những quan điểm, ý nghĩ và hành vi sai lầm của mình. Đa số Phật tử có khả năng thực hành phương pháp này, nhưng đây là một hành trình lâu dài, giống như đi tới trường học để học qua các lớp tiểu học, trung học và đại học. Học xong lớp nào thì chỉ đạt lợi ích riêng lớp đó. Sau cùng là hai phái Tịnh Độ Tông và Mật Tông. Hai phái này chú trọng việc gây dựng tâm thanh tịnh. Vì vậy, phương pháp thực hành giáo lý của họ là qua sự thanh tịnh. Mọi người thuộc mọi khả năng, dù thông minh hay kém thông minh, đều có thể thực hành theo Tịnh Độ Tông và đạt thành tựu trong việc tu tập theo phương pháp của phái này. Trong khi đó, Mật Tông đòi hỏi mức thanh tịnh tâm trí cao hơn. Vì vậy, hành giả rất khó thành tựu trong việc tu tập pháp môn này. Về mặt tu tập, Tịnh Độ Tông và Mật Tông khác nhau ở chỗ Tịnh Độ dạy chúng ta tu luyện sự thanh tịnh tâm trí, tránh xa ô trược. Còn Mật Tông thì dạy chúng ta tịnh hóa tâm trí ở giữa ô trược. Hành giả ở trong trạng thái chìm trong ô trược nhưng lại không nhiễm ô. Tất nhiên, đối với đa số người trạng thái này rất khó đạt được. Trí tuệ đích thực chỉ xuất phát từ sự thanh tịnh của tâm trí. Vì vậy, trí huệ mà giáo lý của Đức Phật nói tới thì không thể đạt được chỉ bằng việc đọc và nghiên cứu kinh sách. Trí huệ mà chúng ta đạt được bằng cách đọc sách và nghiên cứu thì chỉ là trí thức thế gian, chứ không phải là chân trí huệ. Trí huệ đích thực là công năng của chân tính. Chân tính của chúng ta bao gồm trí huệ vô lượng, đức hạnh và quyền năng, tức bi, trí và dũng. Những phẩm tính này có ở trong chân tính của mỗi người chúng ta. Chúng ta cần phải biết cách làm cho những phẩm tính này hiển lộ. Phật là thanh tịnh, bình đẳng và giác ngộ. Giáo lý của Đức Phật có thể được tóm tắt một cách đơn giản như sau: chân thành với người khác, thanh tịnh trong tâm, bình đẳng trong mọi vật, tri kiến đúng đắn về cuộc đời và vũ trụ vạn vật, từ bi giúp đỡ người khác một cách khôn ngoan, vô tư và vô điều kiện, nhìn thấu lý vô thường, buông bỏ mọi vọng niệm và tham dục, đạt tự do tâm trí và tinh thần, hòa hợp với mọi hoàn cảnh, quán niệm Phật A Di Đà, làm theo lời dạy của Ngài và nguyện vãng sanh Tịnh Độ. Năm điều đầu tiên là tâm của Phật và là đức hạnh, chân tính của chúng ta. Hiện tại, chúng ta không thể biểu lộ trọn vẹn những phẩm tính này vì thiếu tu tập năm điều sau. Chúng ta cần phải tinh tấn tu luyện để làm biểu lộ những đức hạnh của Phật tánh bên trong mỗi người chúng ta. Mục tiêu tối thượng trong việc tu học Phật giáo là sự đạt đến giác ngộ viên mãn. Trong mọi lĩnh vực của đời sống, chư Phật, Bồ Tát là khuôn mẫu cho mọi người noi theo. Đệ tử của Đức Phật có thể là tấm gương sáng cho người khác. Những gia đình nào thực hành lời dạy của Đức Phật có thể hành xử một cách xứng đáng với vai trò khuôn mẫu cho tất cả những gia đình khác. Khi còn là một học sinh, việc học hành kiểm và sức khỏe của người ta là tấm gương cho các bạn học. Còn bây giờ, chúng ta là học trò của Đức Phật. Trong việc làm hay công việc kinh doanh, người ta có thể trở thành khuôn mẫu cho các đồng nghiệp. Vậy, tất cả những gì ở trong Phật Pháp cũng có thể là cái tốt nhất. Một gia đình cư xử với trí huệ hoàn hảo là gia đình hạnh phúc, may mắn và mãn nguyện nhất thế giới. Trong Kinh Quán Vô Lượng Thọ, ba điều kiện là nền móng của việc tu tập theo Phật giáo. Khi ba điều kiện được hoàn hảo, hành giả sẽ có trí huệ, cơ duyên và đức hạnh hoàn hảo. Điều kiện thứ nhất bao gồm bốn pháp dựa trên luân lý của loài người. Thứ nhất, hiếu kính cha mẹ. Thứ hai, tôn kính thầy và các bậc trưởng thượng. Thứ ba, từ bi không sát sanh. Thứ tư, làm 10 điều lành, thập thiện. Điều kiện thứ nhì bao gồm ba pháp tu luyện bản thân. Thứ năm, quy y Tam Bảo. Thứ sáu, gìn giữ các giới đã thọ. Thứ bảy, có hành vi đúng đắn và nghiêm chỉnh. Điều kiện thứ ba bao gồm pháp dựa trên các pháp thực hành của Bậc Bồ Tát. Thứ tám, phát Bồ Đề Tâm. Thứ chín, tin sâu giáo luật nhân quả. Thứ mười, tụng niệm và đề cao kinh điển Đại Thừa. 11. Khuyên người khác đi theo đường đạo giác ngộ. Tất cả 11 pháp này đều thâm diệu và đầy ý nghĩa và nên được thực hành trong đời sống hàng ngày, vì đây là nền móng của 49 năm hoằng pháp của Đức Phật. Phật giáo Đại Thừa ở Trung Hoa có thể được tượng trưng bằng bốn vị Đại Bồ Tát của bốn danh sơn. Thứ nhất, Bồ Tát Địa Tạng ở núi Cửu Hoa, tượng trưng hiếu kính. Thứ nhì, Bồ Tát Quan Âm ở núi Phổ Đà, tượng trưng cho lòng từ bi. Thứ ba, Bồ Tát Văn Thù ở núi Ngũ Đài, tượng trưng trí huệ. Thứ tư, Bồ Tát Phổ Hiền ở núi Nga Mi, tượng trưng pháp tu tập chân chính. Bốn vị Đại Bồ Tát này tượng trưng cốt tủy của việc thực hành tu tập. Là những người sơ cơ, chúng ta sẽ bắt đầu học từ Bồ Tát Địa Tạng. Vì đất là nguồn gốc sự sống của chúng sanh, vì đất lớn nuôi dưỡng chúng sanh và là kho tàng chứa tất cả những gì quý báu, nên Đức Phật lấy đất tượng trưng cho tâm địa của chúng ta. Chân tâm hay bản tính của chúng ta gồm có trí huệ, đức hạnh và tài năng vô tận. Vậy, chúng ta nên biết cách khai mở kho tàng này để dùng lợi ích của nó. Bồ Tát Địa Tạng dạy chúng ta có hiếu với cha mẹ và tôn kính các vị thầy, vì đó là chìa khóa mở cửa kho tàng chân tâm của mình. Lĩnh vực hiếu kính rất rộng lớn. Cha mẹ của chúng ta đã biểu lộ tâm từ bi lớn khi các vị nuôi dưỡng và giáo dục chúng ta. Vì vậy, chúng ta không những phải phụng dưỡng các vị trong tuổi già, mà còn phải chăm lo cho các vị được phúc lạc về mặt tâm trí và tinh thần. Đó là thực hành đạo hiếu. Về việc thực hành hiếu đệ, chúng ta nên hết sức cố gắng sống đúng theo ý nguyện của cha mẹ. Khi các vị muốn chúng ta trở thành người tốt, chúng ta phải làm theo ý nguyện này, nếu không thì sẽ là những đứa con bất hiếu. Trẻ con đi học ở trường mà học kém làm cho cha mẹ lo buồn, như vậy là không có hiếu. Hành kiểm xấu, không giữ gìn sức khỏe, không tôn kính thầy hay không hòa hợp với người khác cũng là bất hiếu. Khi trưởng thành, sống trong xã hội mà chống đối cấp trên và bất hòa với đồng nghiệp, như vậy cũng là bất hiếu. Từ những điều này, chúng ta thấy lĩnh vực gây dựng lòng hiếu kính quả là rất rộng lớn, và toàn thể Phật Pháp thực sự chỉ giảng dạy đạo hiếu. Trong Phật giáo, lòng hiếu kính hoàn hảo chỉ được thành tựu khi người ta đắc Phật quả giác ngộ vô thường. Ngày nay, loài người đã bị ô nhiễm nặng trong tâm trí, ý nghĩ, quan kiến, tinh thần và thể xác. Vì vậy mà nhiều căn bệnh kỳ lạ đã xuất hiện. Nguyên nhân của bệnh tật là sợ nhiễm ô của tâm trí. Nếu thân thể và tâm trí trong sạch thì người ta sẽ không bị bệnh tật hay già lão. Không bệnh tật và già lão là hạnh phúc đích thực. Để đạt mục tiêu này, chúng ta chỉ cần phải học và tu tập theo giáo lý của Đức Phật. Thế giới ngày nay, khi thực phẩm đã bị nhiễm độc chất, chúng ta nên trưởng dưỡng lòng từ bi, vì từ bi là thuốc đối trị mọi loại chất độc. Tâm từ bi đích thực có thể hóa giải tất cả các loại độc chất. Đức Phật đã nói, mọi vật đều do tâm tạo ra. Vậy, tâm trí thanh tịnh, bình đẳng và giác ngộ tự nhiên sẽ mang lại sức khỏe cho thân thể. Khi chúng ta tụng niệm sáng chiều trước tượng Phật, Bồ Tát, thì như vậy cũng giống như trong sự hiện diện của chư Phật, Bồ Tát, chúng ta phát nguyện làm theo lời dạy của các ngài. Tụng niệm buổi sáng là sự nhắc nhở chúng ta không quên giáo lý của Đức Phật và hành sự đúng đắn trong ngày. Tụng niệm buổi tối là xem lại những hành vi trong ngày của mình để biết mình có làm theo lời dạy của Đức Phật hay không. Nếu đã làm theo thì chúng ta có thể cố gắng nhiều hơn nữa trong những ngày sau. Còn nếu không thì chúng ta cần phải sửa đổi bản thân mỗi ngày. Chỉ bằng cách thực hành như vậy, chúng ta mới có thể đạt được lợi ích thực sự. Tụng niệm sáng tối là pháp tu tập căn bản trong việc tu học Phật Pháp. Chúng ta cần phải nhắc nhở mình mỗi ngày, suy xét và tu sửa. Người nào muốn trở thành đệ tử của Đức Phật thì trước hết phải học theo Bồ Tát Di Lạc mà ở Hoa Kỳ được gọi là Phật Phúc Lạc. Bồ Tát Di Lạc tượng trưng cho những điều kiện căn bản nhất cần phải có để trở thành một Phật tử. Đó là một khuôn mặt tươi cười và một tấm lòng bao dung, được tượng trưng bằng cái bụng lớn của Ngài. Tất cả những bức tranh và những bức tượng Phật có mục đích nhắc nhở chúng ta về những lời dạy của chư Phật, Bồ Tát, chứ không phải là những pho tượng để thờ phụng. Phật Phúc Lạc dạy chúng ta phát tâm vô phân biệt và an lạc để có thể đi vào Phật đạo. Giáo lý của Đức Phật thâm diệu và rộng lớn vô cùng, không thể nào nói hết được, vì phần giáo lý tinh yếu là vô lượng. Khi thông hiểu giáo lý của Đức Phật, chúng ta sẽ đạt lợi ích trong đời sống, trong công việc và trong sự tương tác với mọi người và mọi sự việc. Phật giáo thực sự vượt qua tất cả mọi ranh giới, quốc gia, chủng tộc và tôn giáo. Giáo lý của Đức Phật thực sự là một nền giáo dục hoàn hảo. Chương 4. Quy y Tam Bảo. Quy y có nghĩa là trở về nương tựa. Khi quy y Phật, chúng ta quay trở về lại từ trạng thái tâm mê muội và tương tựa vào tâm giác ngộ. Khi quy y Pháp, chúng ta quay trở về từ những tà kiến và nương tựa vào chánh kiến và sự hiểu biết. Khi quy y Tăng, chúng ta quay trở về từ nhiễm ô và bất hòa để nương tựa vào tâm thanh tịnh và sáu nguyên tắc sống hòa hợp hay lục hòa. Quy y Tam Bảo là khôi phục lại trí huệ hoàn hảo và những khả năng chân tính của chúng ta. Chúng ta sẽ đạt được thanh tịnh, bình đẳng, chân thực, tự do, từ bi và nhất là chân hạnh phúc ngay trong đời sống này. Phật bảo, Phật, tiếng Sanskrit gọi là Buddha, có nghĩa là bậc giác ngộ viên mãn. Khi quy y Phật, chúng ta trở về từ niềm tin mù quáng và sự mê muội để nương tựa vào tri giác như một lối sống. Hình tượng Đức Phật được dùng để nhắc nhở chúng ta thực hành tu tập với tri giác chứ không phải là những thần tượng để thờ phụng. Lễ bái những hình tượng này chỉ là một cách đối trị tính kiêu ngạo, gây dựng lòng khiêm hạ của chúng ta, đó là quy y Phật. Pháp bảo. Pháp, tiếng Sanskrit là Dharma, có nghĩa là tri kiến chân chính. Tâm vô minh làm cho chúng ta không trông thấy chân tính của con người, cũng như chân lý ẩn ở phía sau sự vật. Vì vậy, chúng ta đã nhìn cuộc đời và vũ trụ một cách sai lầm. Khi vô minh được giải trừ và tâm trí được trong sạch tới một mức độ nào đó, trí tuệ của chúng ta sẽ khai mở. Với trí huệ, chúng ta sẽ nhìn thấy người và sự vật một cách trọn vẹn và rõ ràng. Khi tâm trí thanh tịnh, chúng ta có thể trông thấy quá khứ, hiện tại cũng như tương lai. Chỉ khi nào trông thấy rõ được tri kiến của chúng ta mới được coi là chân chánh. Tâm của Đức Phật luôn thanh tịnh, không một chút ô trược. Vì vậy mà trông thấy vạn vật một cách rõ ràng và trọn vẹn. Chúng ta có thể nương tựa vào kinh sách ghi chép những lời dạy của Đức Phật, vì kinh sách nói lên tất cả những sự thật mà Đức Phật đã trông thấy. Kinh sách dạy chúng ta cách đạt đến tâm thanh tịnh, trông thấy cuộc đời và vũ trụ một cách rõ ràng. Khi trông thấy kinh sách, chúng ta nên phát tâm tôn kính và tự nhắc nhở mình tu tập để đạt chánh tri kiến. Quy y pháp là như vậy. Tăng bảo. Tăng, tiếng Sanskrit gọi là Sangha, có nghĩa là thanh tịnh và hòa hợp. Thế giới ngày nay đầy ô trược từ trong tâm trí, tinh thần, quan kiến và thân thể. Cả trái đất và bầu khí quyển cũng bị nhiễm ô một cách tệ hại. Đức Phật dạy, hoàn cảnh biến đổi theo tâm, chúng ta nên quay trở về từ những trược dơ này để nương tựa vào tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh là điều kiện để cứu vãn trái đất của chúng ta. Có rất nhiều bất hòa trong thế giới ngày nay, giữa vợ chồng, gia đình, bạn bè, xã hội và giữa các quốc gia, gây ra nhiều tai họa và đau khổ. Đức Phật dạy chúng ta nương tựa vào 6 nguyên tắc sống chung hòa hợp để thiết lập mối quan hệ hài hòa giữa mình và mọi người. Tăng đoàn có nghĩa là một nhóm 4 người hay nhiều người hơn cùng tu hành Phật Pháp và sống theo luật hòa, tức 6 nguyên tắc sống chung hòa hợp. Tăng đoàn gồm các tỳ kheo và các tỳ kheo ni. Khi gặp các vị này, chúng ta liền nên phát tâm thanh tịnh và hòa hợp, đó là quy y tăng. Quy y Tam Bảo. Quy y Phật, con xin quay về từ vô minh, nương tựa vào tri giác. Quy y Pháp, con xin quay về từ tà kiến, nương tựa vào chánh tri kiến. Quy y Tăng, con xin quay về từ ô trược và bất hòa, nương tựa vào tâm thanh tịnh và lục hòa. Chương 5. Người nội trợ tu tập Bồ Tát Đạo trong đời sống hàng ngày. Làm cùng một loại công việc hàng ngày là điều rất mệt nhọc, đặc biệt là đối với những người nội trợ. Hình như người ta không thể nào thoát khỏi những công việc trong nhà, dù chỉ trong một ngày. Và nhiều người phải lo nghĩ rất nhiều vì những bổn phận trong nhà của mình. Tuy nhiên, nếu biết cách thay đổi lối nhìn sự vật của mình, chúng ta sẽ có thể làm công việc nhà với niềm vui lớn. Phần lớn vấn đề ở đây là người ta thường chấp chặt vào cái ta hay cái của ta. Họ thường nghĩ mình đang làm công việc này thật là khổ vì mình mệt quá, tại sao mình lại làm việc này cho người khác. Càng suy nghĩ như vậy, họ lại càng thêm phiền não. Nếu chúng ta học Bồ Tát Đạo, tức đạo giác ngộ, và phát nguyện giúp đỡ chúng sinh, chúng ta sẽ có quan điểm rất khác. Khi đi theo Bồ Tát Đạo, điều đầu tiên mà chúng ta cần phải học là hành bố thí. Do phục vụ gia đình của mình ở nhà, vì Bồ Tát nội trợ đã tu dưỡng hành bố thí rồi. Trong hành bố thí có tài thí, pháp thí và vô úy thí. Tài thí có thể được chia thành hai loại là tài sản bên ngoài và tài sản bên trong. Thí dụ, tài sản bên ngoài là làm ra tiền bạc để cung cấp phương tiện sống cho gia đình. Tài sản bên trong là dùng sức lực, thể xác và tri thức của mình để giúp đỡ gia đình. Vậy, chúng ta có thể thực hành bố thí một cách hoàn hảo ở ngay tại nhà của mình. Khi chúng ta tổ chức và làm công việc trong nhà một cách cẩn thận, ngăn nắp và sạch sẽ, thì mọi người trong gia đình sẽ có tiện nghi, dễ chịu, và bản thân chúng ta sẽ được hàng xóm khen ngợi. Đó là tu tập hành trì giới. Trì giới có ý nghĩa đơn giản là tuân thủ luật lệ của quốc gia, xã hội và gia đình, và làm mọi việc một cách đúng đắn và có tổ chức. Kiên nhẫn làm công việc của mình, không than phiền hay mệt mỏi, là tu tập hành nhẫn nhục. Khi chúng ta cố gắng cải tiến mỗi ngày, hy vọng ngày mai mình sẽ đạt thành tựu nhiều hơn hôm nay, thì đó là tu tập hành tinh tấn, làm mọi bổn phận hàng ngày mà vẫn giữ cho tâm trí được thanh tịnh, thì đó là tu tập hành thiền định, xả ly mọi vọng niệm và tham dục. Khi tâm trí thanh tịnh, trí huệ sẽ phát sinh, người ta sẽ có đầy an lạc nội tâm, và đó là tu tập hành trí huệ. Vậy, do hiểu biết đúng, chúng ta sẽ nhận thấy rằng sáu hạnh hoàn hảo ba la mật của bậc Bồ Tát gồm bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí huệ có thể được thực hành một cách trọn vẹn trong những hoạt động hàng ngày như lau chùi, quét dọn, giặt quần áo và nấu ăn. Khi làm tròn bổn phận của mình, chúng ta sẽ trở thành khuôn mẫu cho những người nội trợ trên khắp thế giới và là tấm gương cho mọi gia đình noi theo. Vậy, không những chúng ta có thể giúp ích cho hàng xóm mà lại còn có thể ảnh hưởng tới xã hội xứ sở và cả thế giới này một cách tích cực. Từ những điều ấy, chúng ta thấy rằng khi lau chùi, quét dọn, giặt quần áo và nấu ăn, vị Bồ Tát nội trợ thực sự thi hành đại nguyện giúp đỡ chúng sinh và cũng chính là đệ tử thực sự của Đức Phật. Vì vậy, nếu suy gẫm về những bổn phận của mình như trên, chúng ta sẽ cảm thấy an lạc ngay trong công việc của mình. Và như vậy thì có cái gì có thể làm cho chúng ta ưu phiền? Điều quan trọng nhất trong việc học và thực hành giáo lý của Đức Phật, người ta có thực hành những giáo lý này trong đời sống hàng ngày hay không? Vì vậy, chúng ta có thể thực hành sáu pháp ba la mật trong công việc và trong bổn phận của mình. Một Bồ Tát trong mọi lĩnh vực của đời sống, nam hay nữ, già hay trẻ, sẽ tu tập bằng cách làm tròn những bổn phận của mình. Tu tập và sinh hoạt hàng ngày chính là một và cũng là đời sống của những người giác ngộ. Chương 6. Những tâm niệm của người đệ tử Phật trong đời sống hàng ngày. Phật giáo là một nền giáo dục chứ không phải là một tôn giáo. Chúng ta không thờ phụng Đức Phật mà chúng ta tôn kính Ngài như một vị thầy. Giáo lý của Ngài giúp chúng ta thoát khổ, đạt đến chân hạnh phúc. Chúng ta nên cư xử với mọi người một cách tôn kính và chân thành, có trách nhiệm với những hành vi của mình và thận trọng với tài sản của người khác. Nên cẩn thận trong lời nói và việc làm để tránh gây tai hại cho người khác. Nên tỏ lòng biết ơn với những người đã gia ơn cho mình, như cha mẹ, thầy tổ và cả xã hội nữa. Mọi người trong xã hội đều tương thuộc và tương liên với nhau. Để trả ơn cho mọi người, chúng ta có thể làm những việc tốt. Có bao nhiêu người biết ơn cha mẹ của mình? Người ta thường không biết tới công ơn của cha mẹ cho tới khi chính mình trở thành cha mẹ, hay cho tới khi cha mẹ của mình qua đời. Chúng ta có thể thực hành đạo hiếu để tỏ lòng biết ơn cha mẹ bằng cách làm tròn bổn phận, biết nghĩ tới cha mẹ và làm theo ý của cha mẹ. Thà làm người nghèo mà an lạc còn hơn làm người giàu mà phiền não với nhiều tham vọng. Phật giáo là một nền giáo huấn dạy chúng ta biết cách sống một đời sống hạnh phúc và mãn nguyện. Tình yêu đích thực thì không phân biệt, không chấp thủ và không điều kiện. Chúng ta có thể chia sẻ tình yêu này với toàn thể chúng sinh. Tình yêu như vậy được gọi là từ bi. Nếu muốn mang lại hòa bình cho thế giới, chúng ta cần phải bắt đầu bằng cách sửa đổi những sai lầm của mình. Hòa bình thế giới phát xuất từ an lạc nội tâm. Chúng ta học và thực hành giáo lý của Đức Phật là để hiểu biết trọn vẹn về cuộc đời và vũ trụ, nên có ý thức và sự tử tế trong lời nói. Nói xấu người khác chỉ là phô bày tính kiêu ngạo và thiếu tự tin của mình. Cuộc đời này ngắn ngủi và mong manh, vậy ta tại sao chúng ta lại không trưởng dưỡng tâm từ bi thay vì làm những việc đó hại cho chúng sinh cũng như cho bản thân ta? Xây dựng nếp sống đức hạnh là giữ lòng tử tế, nói lời tử tế và làm điều tử tế vì lợi ích của người khác. Người khôn ngoan thì không nghĩ tới chuyện mình được lợi hay không được lợi. Được như vậy, người đó luôn luôn sống trong an lạc nội tâm. Chúng ta thực hành hành bố thí là để giải trừ tham, sân, si và kiêu ngạo. Khi giúp đỡ người khác, chúng ta nên nghĩ tới việc làm lợi ích cho xã hội hay toàn thế giới, chứ không chỉ giúp đỡ những người nào mình thích. Mở rộng sự quan tâm của mình thêm ý nghĩa, tự do và hạnh phúc. Những lời dạy của Đức Phật là giáo lý của trí tuệ. Sống theo Phật Pháp là làm cho cuộc đời của mình trở nên minh triết và an lạc. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, chúng ta cũng phải tự xét mình trước hết. Khổng Tử nói, kỹ sở bất dục, vật thi ư nhân. Có nghĩa là những điều gì mình không muốn, đừng bao giờ làm cho người khác. Do not give to others what you yourself do not desire. Câu này muốn nói rằng chúng ta phải có lòng nhân đạo và thành thực. Nếu muốn người khác cười với mình thì mình phải cười với họ trước. Trong xử sự, chúng ta không nên tìm lợi lộc cho riêng mình mà nên làm việc vì lợi ích chung. Một hành giả chân chính thì không bao giờ tìm lỗi người khác. Khi nghĩ tới tội lỗi của người khác thì đó chính là sự phiền não của mình. Người nào cũng có những mặt tốt và những mặt xấu. Nhưng chúng ta nên tập nhìn vào những điều tốt của người khác và cố gắng tôn trọng mọi người. Chương 7. Sự bất biến của luật nhân quả. Trong mấy trăm năm qua, diện mạo Phật giáo đã có một số thay đổi. Trước hết, Phật giáo đã được xem là một tôn giáo. Rồi sau đó, Phật giáo còn được coi là một triết lý. Có những người còn bóp méo Phật giáo tới mức không thể nhận ra được nữa và đã trở thành có nhiều tính chất mê tín và tôn thờ thần tượng hơn. Mới đây, Phật giáo lại còn được xem như một màn trình diễn đầy hình thức bên ngoài. Một số những sự hiểu lầm này là do vô tình thường phát sinh khi người ta cố gắng tìm hiểu và tôn kính giáo lý. Một số những sự hiểu lầm khác xảy ra khi người ta lợi dụng người khác để làm lợi cho mình. Nếu muốn hiểu đúng Phật giáo và đạt lợi ích thực sự, chúng ta cần phải trở về với hình thức Phật giáo nguyên thủy. Khoảng 2.000 năm trước, vào năm 67 Tây Lịch, Phật giáo chính thức du nhập vào Trung Quốc và từ đó đã lan truyền và thịnh hành ở khắp xứ này. Hoàng đế Trung Hoa đã công cử những sứ giả đặc biệt đi Ấn Độ để cung thỉnh các tăng sĩ Phật giáo tới Trung Quốc để truyền dạy giáo lý. Thời đó, người Trung Hoa đã coi Phật giáo là một nền giáo dục. Kinh sách Phật giáo gọi Phật Thích Ca là Đức Bổn Sư, tức là Thầy của chúng ta. Những người nghe Ngài thuyết Pháp được gọi là người học. và liên hệ thầy trò này chỉ có ở trong ngành giáo dục. Trong kinh sách còn có một lý do khác để có thể gọi Phật giáo là một nền giáo dục. Đó là các đệ tử thường hỏi những câu hỏi và Đức Phật trả lời những câu hỏi này. Khi các đệ tử không hiểu rõ hoặc nghĩ rằng mình không hiểu rõ, họ sẽ hỏi để được biết rõ hơn và Đức Phật sẽ giảng giải rõ hơn. Đây là lối thảo luận giữa thầy và trò trong một lớp học. Chúng ta nên biết rằng Phật Thích Ca chỉ dạy mà thôi, chứ không cử hành lễ nghi nào cả. Phật giáo là hệ thống giáo dục của Phật Thích Ca, giống như nền giáo dục của Khổng Tử. Vì hai bên trình bày những quan điểm và những phương pháp tương tự, mục tiêu của nền giáo dục Phật giáo là đạt trí huệ. Trong tiếng Sanskrit, trí huệ này được gọi là Anuttara Samyutta Sambodhi, hay vô thượng chánh đẳng chánh giác, tức trí huệ hoàn hảo. Đức Phật dạy rằng mục đích chính yếu của việc học và tu tập là đạt được trí huệ tối thượng này. Đức Phật cũng nói rằng mọi người đều có khả năng chứng ngộ trạng thái giác ngộ vô thượng này, vì đó là chân tính của chúng ta. Trí huệ không phải là cái để đạt được ở bên ngoài, nhưng vì chúng ta do vô minh mê lầm nên không thể làm hiển lộ được tiềm năng này. Nếu giải trừ được mê lầm này thì chúng ta sẽ chứng ngộ được trí huệ vốn có. Vậy Phật giáo là một hệ thống giáo dục có mục đích giúp người ta tìm lại chân tính nguyên thủy của mình. Phật giáo còn dạy về tâm bình đẳng, vì Đức Phật nói rằng toàn thể chúng sinh đều có trí huệ và chân tính này. Vì vậy, giữa các sinh linh không có điểm khác biệt cốt yếu nào cả. Hiện tại, mọi người có vẻ khác nhau, vì chúng ta đã trở nên mê muội, không biết tới chân tính của mình. Mức độ trí huệ hiển lộ trong mỗi cá nhân tùy thuộc vào mức độ vô minh, chứ không tùy thuộc chân tính nguyên thủy của cá nhân đó. Giáo lý của Đức Phật giúp chúng ta chứng ngộ trí huệ vô thường vốn có từ khởi thủy. Với trí huệ này, chúng ta có thể giải quyết mọi vấn đề và chuyển hóa đau khổ thành phúc lạc. Do thiếu trí huệ, chúng ta cảm nhận và hành xử một cách sai lầm, và do đó phải chịu đau khổ vốn là hậu quả của những ý nghĩ, lời nói và hành vi xấu. Nếu có trí huệ thì ý nghĩ, lời nói và hành vi của chúng ta sẽ đúng đắn, và chúng ta sẽ không phải chịu những nghiệp quả xấu, và như vậy sẽ có hạnh phúc. Từ đó chúng ta có thể thấy đau khổ có nguyên nhân là vô minh, còn nguồn gốc của hạnh phúc thì chính là sự chứng đắc trí huệ của mình. Ngày nay chúng ta còn được hưởng nền giáo dục của Đức Phật trong những giảng đường với nhiều dụng cụ trợ huấn. Khi bước vào một giảng đường hay một phòng học, chúng ta trông thấy tượng Đức Phật, tượng trưng cho chân tính trong mỗi người. Có thể chúng ta thấy chén nước ở trên bàn thờ. Nước trong tượng trưng sự thanh tịnh của tâm trí mà chúng ta cần phải đạt được bằng cách giải trừ tham, sân và si. Nước phẳng lặng, không một gợn sóng gợi ý cho chúng ta đối xử với người và sự việc một cách bình tĩnh và vô phân biệt. Nước phản chiếu trung thực và đủ chi tiết, cũng như chúng ta cần phải quan sát sự vật ở chung quanh mình một cách rõ ràng và đúng sự thật. Những bông hoa tượng trưng cho kết quả của việc làm, nhắc nhở chúng ta rằng mọi hành vi thân khẩu ý của mình đều sinh ra những nghiệp quả tốt hay xấu. Đèn hay nến tượng trưng trí huệ và sự sáng suốt dẹp tan bóng tối vô minh. Bông sen tượng trưng sự siêu việt mười cõi hiện hữu. Trước hết, cành sen mọc lên từ lớp bùn dưới đáy hồ, tượng trưng sáu cõi luân hồi. Sen vươn lên qua lớp nước, tượng trưng bốn cõi thánh. Sau cùng, bông sen nở ở trên mặt nước, tượng trưng sự đạt cõi pháp giới, tức giác ngộ viên mãn. Bông sen nhắc nhở chúng ta rằng, dù đang sống ở thế gian, chúng ta không nên để cho mình bị ô nhiễm bởi sự vật thế gian. Bông sen trên mặt nước muốn nói rằng sẽ có lúc toàn thể chúng sinh đều thành Phật. Cõi Phật siêu việt tất cả 10 cõi luân hồi, và sự thành Phật là mục tiêu tối hậu của sự tu học. Vì vậy, khi trông thấy hoa sen, chúng ta sẽ nhớ là mình cần phải thực hành tu tập để thoát luân hồi đắc Phật quả. Ngày nay, khi trông thấy hình tượng Đức Phật, chúng ta lại được nhắc nhở là mình cần phải biết ơn Ngài đã truyền dạy giáo pháp trong 49 năm. Là một nhà giáo dục xã hội tự nguyện, Đức Phật đã dành trọn cuộc đời của Ngài để dạy chúng ta cách đoạn lìa phiền não, đạt trí huệ hoàn hảo và hạnh phúc đích thực. Ngài cũng là một người bình thường như mọi người khác, nhưng Ngài đã tinh tấn tu hành giác ngộ khi nhìn thấy sự thật của đau khổ sinh lão bệnh và tử. Ngài đã chứng ngộ chân lý của sự sống và vũ trụ, và đã làm gương cho chúng ta noi theo để cùng đạt giác ngộ, sống đời hạnh phúc và mãn nguyện. Trên thế giới ngày nay có nhiều triết lý, tôn giáo và những nền văn hóa, nhiều quan điểm khác nhau giải thích vũ trụ và mối liên hệ của con người với vũ trụ. Nhưng dù có nhiều dị biệt, thực ra thế giới cũng có nhiều điểm tương đồng. Thí dụ như những giáo lý không sát sinh, không trộm cướp, không nói dối, hãy làm cho người khác những gì mà mình muốn người khác làm cho mình, biết ơn người khác và sẵn sàng trả ơn. Dù gọi là quan tâm và tôn trọng người khác, hay gọi là từ bi, bác ái, mọi người trên thế giới đều tin vào việc giúp đỡ người khác bằng tài sản hay trí huệ của mình. Ngày nay, nhiều người đang tìm kiếm trí huệ để có thể hiểu ý nghĩa của cuộc đời. Chúng ta vừa bị thôi thúc bởi những cảm xúc trái ngược nhau, lại vừa bị thôi thúc bởi óc duy lý. Khi nghe nói tới những tín ngưỡng khác, nhiều người có những cảm giác khác nhau, từ lo ngại cho tới tò mò muốn biết, từ ngạc nhiên tới bị thu hút, từ nghi ngờ tới hợp tác. Nhìn ra bất cứ đâu, chúng ta cũng thấy những xã hội với nhiều nền văn hóa khác nhau, những xã hội có rất nhiều dị biệt, những xã hội thường quá chú trọng vào những điểm dị biệt này. Ngày nay, nhiều người tìm kiếm ở bên ngoài bản thân, họ nhìn vào những điểm dị biệt và cho rằng đó là nguyên nhân của sự đau khổ trên thế giới. Nhưng thật ra, nguyên nhân của đau khổ nằm ở bên trong mỗi con người chúng ta. Chúng ta chịu khổ sinh, lão, bệnh, tử. Chúng ta khổ vì đời sống khó nhọc, vì không đạt được những gì mình mong muốn, vì phải xa lìa những người mình yêu và phải sống gần những người mình ghét. Và khi người ta không hiểu nguyên nhân thực sự của đau khổ, thì sự đau khổ đó của họ sẽ gia tăng. Có những người thường hay dùng thuốc an thần hay thuốc ngủ. Đó là vì họ cảm thấy không thể điều khiển được cuộc đời của mình. Họ muốn kiểm soát người khác và có thêm nhiều thứ nữa. 50 năm trước, người ta có thời giờ để thưởng thức thiên nhiên, để học sách thánh hiền. Nhưng ngày nay, chúng ta không có thời giờ để ngắm cảnh hay để chiêm nghiệm về cuộc đời. Đời sống của chúng ta tiện nghi hơn đời sống của thế hệ trước, nhưng chúng ta gần như không có đời sống tâm linh. Vì vậy, chúng ta tìm những thú vui bên ngoài hay những viên thuốc để làm tê liệt những cảm giác của mình, để che đậy sự bất lực của mình trong việc đối phó với đời sống. Chúng ta phải làm sao để sửa chữa những điều này? Chúng ta cần phải giảm thời gian làm việc và thời gian giải trí. Với tâm thanh tịnh, chúng ta sẽ có ít nhu cầu hơn. Chúng ta đã dùng cuộc đời một cách uổng phí trong việc tìm cách thỏa mãn những nhu cầu vật chất của mình. Chúng ta đã không mang gì vào cuộc đời. Vì vậy, chúng ta cũng sẽ không mang theo được gì khi rời bỏ cuộc đời. Điều mà chúng ta đang cần là lối sống đơn giản. Phật Thích Ca đã sống một đời phàm hạnh, đơn sơ, chỉ với những gì cần yếu nhất. ba chiếc y, ăn ngày một bữa, ngủ dưới gốc cây một đêm, nhưng Ngài vẫn sống một đời phúc lạc và mãn nguyện. Chúng ta nên làm theo gương Đức Phật, sống đơn giản để có thể giảm bớt ái dục và cho đó để thỏa mãn với cuộc sống. Chúng ta có thể làm việc một năm rồi lại nghỉ một năm. Lối sống đơn sơ sẽ mang lại cho chúng ta sự thanh tịnh và an lạc. Nếu không chấp vào thủ hay xả, chúng ta sẽ bước vào trạng thái lạc tịnh của một bậc giác ngộ. Làm sao để chuyển hóa theo hướng này? Chúng ta chuyển hướng bằng cách giải trừ tham, sân, si và kiêu ngạo, để tâm trí sáng suốt, không mê muội nữa, và bằng cách lầu thông luật nhân quả. Người ta nói rằng các Bồ Tát sợ nhân, còn chúng sinh thì sợ quả. Bodhisattvas fear causes while sentient beings fear effects. Vì hiểu luật nhân quả nên các Bồ Tát sợ gặp nghiệp quả xấu, và do đó các ngài hết sức tránh tạo nghiệp xấu, nên các ngài xóa bỏ được những món nợ nhân duyên, tích lũy công đức cho tới khi đắc Phật quả. Mọi sự vật trên thời gian đều phải chịu sự chi phối của luật nhân quả. Vạn vật đều giả ảo và vô thường, nhưng luật nhân quả thì lại là một chân lý vĩnh cửu và bất biến. Nhân và quả có mối liên hệ mật thiết với nhau vì chúng hiện hữu cùng với nhau. Nhân trở thành quả và quả này lại trở thành một nhân khác. Từ chuỗi nhân quả bất tận này, chúng ta có thể thấy một hành động nguyên nhân không thể kết thúc trọn vẹn và một nghiệp quả không phải là quả độc nhất. Sự phối hợp của nhân và quả tạo ra một chu trình tàn nhẫn, đó là vòng luân hồi sinh tử. Một Bồ Tát là một người đã giác ngộ và do đó hiểu rõ rằng mọi hành động đều sinh ra hậu quả. Các vị Bồ Tát rất thận trọng trong mỗi ý nghĩ, mỗi lời nói và mỗi hành vi để không gây ra nghiệp quả xấu trong tương lai cho chính mình. Không giống như các Bồ Tát, chúng ta không hiểu những quy luật và những chân lý của đời sống. Chúng ta chỉ có thể có một chút tri thức giới hạn và mơ hồ. Vì vậy mà chúng ta đã vô ý tạo ra nhiều nghiệp xấu, nhưng lại không chịu hiểu tại sao mình lại phải chịu nhiều quả xấu. Và đa số chúng ta không biết hối hận mà lại còn đổ lỗi cho người khác đã gây ra tai họa cho mình. Sự không hiểu biết này lại tạo thêm nhiều nghiệp quả xấu nữa. Như vậy, nhân và quả liên tục xuất hiện xung quanh chúng ta. Nếu không hiểu luật nhân quả, chúng ta sẽ không nhận ra sự liên quan giữa những hành vi và những hậu quả. Pháp môn niệm Phật giúp ta được tái sinh vào tịnh độ Tây Phương phù hợp với luật nhân quả. Khi thực hành pháp môn này, vì lợi ích của mình, chúng ta sẽ tránh tạo thêm nghiệp xấu. Chỉ có những hành vi tốt đối với người khác, và đó chính là điều mà các thầy tổ cùng các hiền thánh đã khuyến khích chúng ta làm. Với pháp môn tịnh độ, chúng ta có thể mang nghiệp hiện hành của mình tới cõi tịnh Tây Phương. Có một điều chúng ta cần phải hiểu là nghiệp hiện hành ở đây là nghiệp cũ, chứ không muốn nói nghiệp mới. Những nghiệp mới được tạo trong hiện tại thì không thể mang tới tịnh độ Tây Phương được. Nghiệp mới tạo lại là những chướng ngại cản trở chúng ta vãng sinh tịnh độ. Nghiệp cũ là những nghiệp xấu mà chúng ta đã tạo trước khi học và thực hành Phật giáo. Khi hiểu như vậy, chúng ta phải quyết định không tạo thêm nghiệp xấu nữa để có thể hoàn toàn giải thoát. Còn nếu nghĩ rằng chỉ cần niệm Phật là sẽ được tái sinh trong cõi tịnh chứ không phải tránh tạo nghiệp xấu, thì như vậy là sai lầm. Người ta nói rằng trong 10.000 người thực hành pháp môn niệm Phật, chỉ có vài người được sinh vào tịnh độ Tây Phương. Tại sao vậy? Tại vì đa số người ta không chịu ngừng tạo nghiệp xấu trong kiếp hiện tại. Rốt cuộc, dù có tụng kinh niệm Phật bao nhiêu, họ cũng không thể tái sinh vào cõi tịnh được. Họ vẫn còn phải chịu nghiệp quả trong sáu cõi luân hồi. Đây là một điều quan trọng mà chúng ta cần phải khắc cốt ghi tâm. Để tu theo Phật giáo, chúng ta cần phải phát Bồ Đề Tâm, Bodhi Mind, hiểu rõ những quy luật và chân lý của cuộc đời, là tâm đại từ bi, nguyện đạt giải thoát để có thể giúp chúng sinh cũng được giải thoát. Khi phát Bồ Đề Tâm, chúng ta quyết định không tạo mọi nghiệp ác, chỉ tạo thiện nghiệp và thực hành mọi đức hạnh. Bồ Đề Tâm Đại Bi Tâm và Thành Thực Tâm là tâm vô vị kỷ, hoạt động vì lợi ích của chúng sinh, không mong cầu được đền ơn đáp nghĩa. Với Bồ Đề Tâm, chúng ta sẽ có thể phụng sự chúng sinh cũng như nghĩ tới lợi ích của bản thân hay của gia đình mình. Khi thực hành tu tập với Bồ Đề Tâm, chúng ta sẽ hóa giải được những nghiệp quả xấu. Sự thật thì chúng ta không xóa bỏ được những món nợ nhân quả của mình, mà chỉ có thể chuyển nghiệp quả xấu thành phúc lợi trong cõi người và cõi trời. Và do đó, chỉ có tính cách tạm thời, vẫn còn phải chịu luân hồi sinh tử. Tuy nhiên, việc chuyển hóa này có thể tương đương với sự giải trừ nghiệp xấu khi chúng ta chuyển hóa phiền não thành Bồ Đề Tâm hay chuyển luân hồi thành Niết Bàn. Transformation is equivalent to elimination to transform our aversion into the body mind. It is transform the cycle of birth and death into the state of Nirvana. Trong tiến trình chuyển hóa này, đức hạnh của chúng ta trở thành tinh truyền và hoàn hảo khi chúng ta đắc Phật quả viên mãn. Trong Kinh Hoa Nghiêm, Đức Phật nói rằng chúng sinh đều có những đức tính và trí huệ của chư Phật. Nói cách khác, chúng sinh đều có Phật tánh, tức chân tính nguyên thủy vốn có của chúng ta. Tạm thời bị che phủ bởi vô minh, vọng tưởng phân biệt và ái dục. Đắc Phật quả có nghĩa là làm cho chân tính hiển lộ, là đạt trạng thái trí huệ hoàn hảo. Khi đó, đức hạnh, tài năng và phúc lợi cũng sẽ hoàn hảo. Vậy, khi mọi phương tiện đều hoàn hảo, chúng ta sẽ thành Phật. Nhưng tại sao trong hiện tại, đời sống của chúng ta lại khó khăn như vậy? Tại vì chúng ta vẫn còn phiền não, tức những vọng niệm phân biệt và những chấp thủ. Phiền não gây ra đau khổ cho thân thể và tâm trí. Chấp thủ là sự bám giữ vào những đối tượng hay những ý tưởng nào đó, và do đó gây ra ái dục, ý tưởng vị kỷ và ganh tị, muốn điều khiển và sở hữu người khác. Vì những điều này mà chúng ta bám giữ vào những ý nghĩ về những gì đã xảy ra, những gì mình nhớ, những gì mình đã tưởng tượng. Chúng ta bị những ý nghĩ này lôi cuốn mà không thể ngừng lại được. Chúng ta cần phải chấm dứt những sự chấp thủ này vốn đã làm cho mình đau khổ hay sân hận, đã gây ra những cảm xúc mạnh, không để cho tâm mình được an lạc. Vậy chúng ta phải làm sao? Là những người bình thường hay phàm phu, chúng ta vẫn còn lệ thuộc những ý nghĩ và những cảm xúc có tính cách chấp thủ. Vậy ngay khi những ý nghĩ này phát khởi, chúng ta hãy thay thế chúng bằng câu niệm A-di-đà-phật. Chúng còn xuất hiện, chúng ta còn niệm A-di-đà-phật. Chúng ta có thể thực hành phương pháp giải trừ vọng niệm này ở nơi đâu và bất kỳ lúc nào. Chư Phật dạy rằng, vũ trụ sắc tướng là do tâm tạo, tức là phát sinh từ những vọng tưởng phân biệt và những chấp thủ của chúng ta. Universe is generated from our wandering and discriminatory thought, is created from our attachment. Những chướng ngại này là những niềm tin sai lầm và những tà kiến, và đã tạo ra 41 cấp giác ngộ của Bồ Tát Pháp Thân. Có những cấp khác nhau này vì người ta có những mức độ và vọng tưởng khác nhau. Vũ trụ được tóm lược qua 10 pháp giới. 10 cõi từ đâu mà có? 10 pháp giới, Ten Dharma Realms, xuất hiện từ những vọng niệm phân biệt và do sự không bình đẳng của chúng ta. Khi chúng ta có một ý nghĩ phân biệt đối với người này hay sự vật khác, thì khi đó 10 pháp giới sẽ xuất hiện. Trong 10 cõi này, cao nhất là 4 cõi thánh: Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát và Phật Sauhira, Resika Buddha, Bodhisattva and Buddha. Khi chúng ta tham dục thì 6 nẻo luân hồi sẽ xuất hiện. Đó là cõi trời, cõi người, Atula, địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Heaven, humans, asuras, hell, hungry goat and animals. Khi sự tham dục gia tăng thì 3 cõi thấp nhất trong 6 cõi luân hồi sẽ xuất hiện, tức là các cõi súc sinh, ngạ quỷ và địa ngục. Nếu sự tham dục trở nên nghiêm trọng thì các cõi địa ngục sẽ xuất hiện. Tại sao chúng ta không thể thoát luân hồi hay thoát khỏi những nghiệp quả gây chướng ngại? Vì chúng ta đã không muốn tu tập để chuyển hóa từ xấu sang tốt, mà lại còn gia tăng ác nghiệp của mình. Vậy phải làm sao để giải trừ những vọng niệm và tà kiến, khai mở những khả năng này và đứt vọng tưởng và chấp thủ không còn nữa? Chúng ta sẽ không những thoát khỏi 6 cõi luân hồi mà còn vượt lên trên tất cả 10 cõi pháp nữa. Khi đó chúng ta sẽ trụ trong chân như pháp giới, trạng thái Phật quả viên mãn, luật nhân quả nằm ở bên trong cõi này. Vọng niệm phân biệt và chấp thủ là nhân, 10 pháp giới là quả. Vì vọng niệm và chấp thủ tạo ra nghiệp xấu nên chúng ta phải giải trừ chúng để chuyển nghiệp và công đức của mình được viên mãn. Khi tu tâm vô phân biệt, hành giả sẽ buông bỏ được mọi phiền não. Nhưng đa số chúng ta có thể gặp khó khăn trong việc xả ly này vì đã có thói quen của ái dục và sân hận, và do đó phải chịu thêm nghiệp quả xấu. Do vọng niệm phân biệt mà thế giới này có những sự bất bình đẳng. Kinh Kim Cương Diamond Sutra nói rằng người ta thường chấp giữ 4 điều: ngã tướng, nhân tướng, chúng sinh tướng và thọ giả tướng. Nếu không nghĩ theo 4 điều mình, người, chúng sinh và kiếp sống này, thì với công phu tu tập chúng ta sẽ đoạn lìa được phiền não. Vì vậy, không những cảm xúc phiền não xuất hiện, chúng ta sẽ tự nhắc nhở mình về 4 điều này và nhớ rằng chúng chỉ là những ảo tưởng không thật có. Như vậy, chúng ta sẽ được an lạc thực sự, sẽ chấp nhận hoàn cảnh của mình và biết vui mừng khi người khác làm được việc tốt. Việc tích lũy công đức tùy thuộc vào việc tu tập của chúng ta. Chúng ta tu tập như thế nào? Pháp tu tập của chúng ta là buông bỏ mọi vọng niệm và mọi chấp thủ, sửa đổi những nếp nghĩ và nếp sống sai lầm. Đức hạnh có nghĩa là gì? Đức hạnh là sự thành tựu thiền định, trí huệ và chân như pháp giới. Phước là các thành tựu bên ngoài như bố thí, phóng sanh, cúng dường, ấn tống kinh sách. Một vị giác ngộ viên mãn phải đầy đủ cả phước và đức. Các vị Bồ Tát thuộc những cấp cao nhất vẫn chưa đạt được công đức hoàn hảo, vì các ngài chưa phá bỏ những mức độ vô minh cuối cùng của thời gian. Các ngài chưa buông bỏ một chút vọng niệm còn sót lại, nên công đức của các ngài chưa hoàn hảo. Khi không còn một chút vô minh nào cả, công đức của các ngài sẽ hoàn hảo và các ngài đắc thành Phật quả. Chúng sanh phạm lỗi là do vô minh và tà kiến. Khi tiếp xúc với người và sự vật, chúng ta thường hành xử một cách tham, sân, si, ích kỷ và với ý muốn kiểm soát và điều khiển những gì ở xung quanh mình. Chúng ta cần phải bỏ ý định này và thay thế những ý nghĩ vị kỷ bằng những ý hướng vị tha. Khi đó, phiền não sẽ mỏng dần và tâm trí sẽ thanh tịnh hơn. Nếu đạt được trạng thái tâm này, chúng ta nên giúp người khác cũng đạt được như mình. Chừng nào vẫn còn những ý tưởng tham, sân si, kiêu ngạo và ý muốn kiểm soát người khác, chúng ta sẽ vẫn còn những nguyên nhân làm cho mình phải tái sinh trong ba cõi thấp, súc sinh, ngạ quỷ và địa ngục. Si mê làm cho người ta rơi vào cõi súc sinh. Tham dục làm cho người ta tái sinh trong loài quỷ đói. Còn sân hận là nguyên nhân của sự tái sinh trong địa ngục.